Dạ kính thầy, thầy đã giảng về bài càn khôn vận chuyển điển phân hành, tức là mọi sự đều do Thượng Đế sắp đặt. Thưa thầy thì có điểm này.
Càn khôn vận chuyển không phải là Thượng Đế, mỗi người một con khác luôn.
Biết, cộng hưởng với nhau, kết hợp với nhau, thì nó phân hành mỗi người một nhiệm vụ, rồi mới đi tới cái kết quả tốt đẹp, cũng như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rồi mặt trời, mặt trăng chuyển, rồi cái hoa sen ở dưới bụng, nó lên, nó mới thành một hoa sen. Càng không vận chuyển thì biến phân hành là nó phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kích động và phản động, nó mới đi lên được. Thì hiểu đó, chứ không phải là mỗi cái gì cũng là ông Thượng Đế. À, cái đó là cái luật, còn cái ông Thượng Đế là ở trong đại thanh tịnh. Rồi cái đó là cái chi tiết ở thế gian, đang tiến hóa. Mà mình là con người, mình nói cái gì cũng Thượng Đế làm, tôi không làm, là đâu có được. Tôi phải vận dụng cái sáng suốt của tôi, và khai tâm mở trí tôi, và phân hành luồng điển trong cơ tạng của tôi. Ứng dụng vào chỗ nào đúng theo cái luật trời, làm cách nào mới bị sai. Đó là mình phải đóng góp trong đó và mình khai thác lấy mình để mình thấy đường đi. Thay vì mình ý lại cái gì không Thượng Đế, tôi đâu có thấy đường đi. Ông làm hết rồi, tôi đâu có thấy đường đi. Thế không? Tôi phải phân hành. Mà càng không vũ trụ là cái tiểu thiên địa mình là càng không vũ trụ đấy. Mà mình không biết vận hành, chút nữa mình giận, chút nữa mình buồn, chứ mình này kia mình thiếu điều hòa, thiếu thanh tịnh. Thấy không? Thì làm sao mình vận dụng cái sáng suốt của mình để ứng phó với cái hoàn cảnh cho nó thích hợp trong cái luật của nhân đạo và thiên đạo. Anh thấy không? Đó. Cho nên mình phải hướng thượng mình mới đi được.
À, thưa thầy, con thì con cũng nhỏ lắm, cho nên bây giờ nhân dịp gặp thầy, con muốn hỏi cái phương pháp công phu đó.
Yeah.
Con thường thường con thiền đó thì nóng lạnh gì cũng vậy. Cứ sau khi mà làm pháp luân đó, thì con cứ thấy ra mồ hôi ở chân, cái bị nóng ở lưng xương sống. Một hồi xong thì là cứ ra mồ hôi, một lần rồi nó lại hết, nó mát thì mình thấy có đúng hay không?
Vậy
hay là sai?
Chân ra mồ hôi, tay ra mồ hôi, coi chừng cái tim nó quá đấy.
Dạ.
Cái tim, thử cái tim chưa hôm trước, con B có thử cái tim không?
Là con đi sách thì hàng năm họ bảo con không biết sao. Làm cặp yoga người ta cũng bảo là không có gì về tim hết.
Tay chân ra mồ hôi là cái tim yếu à?
Không, là thưa thầy, khi con làm thường chuyển pháp lâm con mới có, còn thường thường thì không có.
Thì có làm hoạt động mà nó ra mồ hôi là cái tim không có tốt.
Chứ không phải là...
Thầy chân phải khô.
Chứ thầy thì con tưởng là mình chuyển pháp luân thì trượt mới ra, thì như ra mồ hôi có phải không?
Không. Trượt là một chuyện, trượt nó đi bằng đại chuyện, tiểu chuyện. Mà trời nóng là nó mới ra mồ hôi. Đó là trượt ra. Còn trời lạnh mà ra mồ hôi đó không ứng. Coi chừng cái tim á.
Dạ. À, thầy, còn có cái tính xấu là đi qua cái cửa tiệm nào đó là cái giòm giòm ở trong cửa kính á. Có một hôm con đi ở cái tiệm giày Ý đó, ở gần nhà con đó, sao con vừa đứng cái là cứ hàng bao nhiêu kim châm với châm vào đầu á. Con mới sợ quá, con bỏ con đi. Con hoảng quá, con mới niệm Phật thì con hiểu cái đó là cái gì.
Cho nên, ở góc nào cũng có ngũ hành, cũng có tài khí hết, cái chỗ mà mình đứng mà bị nó chuyển chạy vô trong óc, châm vô trong óc như vậy đó. Cái đó là có tà khí, chỗ đó nó dơ, đất nó trượt, không có sạch. Khu vực đó nên đi, không có nên đứng làm gì. Nó châm thét rồi nó làm nặng cần cổ, nặng cái ngực. Mà khi mà mình cảm thấy mình thích, mình vô luôn. Nó nhập sát luôn.
Con nghĩ là lạ, sao vậy khi đứng chỗ khác không có gì cả. Mà đấy sao đứng có đến những cái mấy chục cái tim nó trong vào đầu.
Cái chỗ đó bỏ rồi không có đứng nó được.
Dạ. Dạ cảm ơn thầy.
Còn nếu cẩn thận là ta đốt miếng giấy cháy là bước qua bước qua cái lửa cho nó hết. Nghĩ nào bước qua cái lửa vậy. Ma nó sợ lửa.
Thầy con còn có một bệnh xấu khác là con ưa thức dậy ăn đêm.
Bởi vì con làm nó lộn xộn, cái điện năng trong cơ trạng nó định, nếu điện năng cơ trạng mình nó đúng thì cái giờ mình ngủ là nó thích hợp với điện năng của vũ trụ. Giờ ngủ êm ả, từ khi mà điện năng của vũ trụ người ta chuyển lên mạnh thì mình thích, đó mình đúng. Còn con đi giờ ngủ con ăn là chặt lên. Chặt hết rồi, bây giờ thanh lọc làm lại cái chấn động trong đó cho nó phù hợp với chấn động của vũ trụ. Cuộc sống của mình với vũ trụ là một. Thấy vậy chứ, không có sự quan chiếu bên trên làm sao mình sống. Mà mình, cái điện năng của mình nó đi chặt, cái Vipassana chặt hết. Bây giờ làm lại, khối thần kinh tốt. Chứ nhiều khi đổ tánh khùng giận mà không biết giận cái gì, mà không biết giận ai. Làm lộn xộn. Bây giờ con thanh lọc một kỳ đi, tự nhiên nó nhẹ lại. Con ăn rồi diêm đồ đàng hoàng tốt, từ đó con thấy mình với vũ trụ là một, không có để điện năng của mình lộn xộn được. Tối là phải ngủ, sáng là phải thức, rõ ràng minh bạch như thế được. Con làm đấy, còn nếu con không làm lần lần nó đi tới hai mặt nám hết, hai bên mặt sẽ nám hết, xui dữ lắm. Thanh lập kêu Mỹ Kim mua thuốc thanh lập đi. Hả? Mỹ Kim á? Hả? Cô đó thanh lập nhiều lắm á. Thì cô khỏe rồi. Mình cần thiết, mình tu là để tập trung cái điện năng nó phát triển theo cái chiều hướng cuộc sống. Chứ mình làm ngược lại cuộc sống không được. Hư hết rồi.
Thầy, con có con người em chết thì con có đưa thân tang và con có đi theo cái phật xác từ lúc đầu tới lúc chôn thì con có nhiều thắc mắc là con lúc mà con có làm tất cả những cái lễ nghi mà cũng như là tẩm xác các thứ cho em con gì đó thì con tưởng là con đưa em con đi nhưng mà con cảm tưởng như có người khác đưa em con đi chứ phải là con. Xin thầy cho biết là cái sự việc đó như thế nào.
Bởi vì mình là người tu thiền, còn cảm động hơn người thương là người thường là tại sao mình muốn cứu phần hồn của em. Trên cái đó cũng cảm động được thần linh. Trong lúc đi đưa nó, mình cảm động được thần linh thì thần linh cũng giúp đỡ cho phần hồn của em phần nào. Cho nên người em cũng có cơ hội đi thanh lập thanh nhẹ hơn người thường. Cho nên người tu, có lòng tu, đi tới đâu có thể đem sự bình an cho người khác là vậy. Cho nên phần hồn nó được những người mà có thiền đi đưa mừng lắm. Không có gì quý hơn là con người tu tự thức. Thì khi mà mình tự thức là cái điện năng nó dồi dào. Cái tự quan mình nó sáng lạng hơn người thường. Cho nên người chết ta cần những người đó. Khi mà những người đó đi ngang, người ta chỉ mượn một chút hào quang của người đó, có cơ hội lên hồi. Cho nên những người tu về vô vi mà đi vô chùa, đi chỗ nào mà thờ dâm linh, mình thấy cái đầu mình nặng, thì những phần hồn đó nó sắc lên, sợ cái phần sáng của mình. Có cái đó làm cho
ấm. Như vậy trong những trường hợp đó thì con phải làm sao? Con phải cởi mở hay con phải đóng lại hay là con phải làm sao?
Không cần, mình phải phát triển cái tâm từ bi của mình, niệm Phật độ hạ. Niệm Phật là giữ lấy phần quân bình của mình và ánh sáng mình tích tỏa cho họ. Người chết nó lạnh lắm, nhờ cái đó nó ấm. Như thăm người bệnh cũng vậy. Trong ngay chỗ này, sau sơ hồn mình có con sông xa xong ở đây, nhìn mình bệnh.
Từ 15 ngày nay, con đau trên đỉnh đầu, thì con xin hỏi thầy là con phải tu nhiều hơn để cho nó qua đi hay là con phải làm sao?
Cứ sâu nhiều nó sẽ qua đi, ăn ít chút, ăn rau nhiều hơn.
À, con kính chào ông Tám. Con sẽ hỏi ông Tám về câu hỏi. Dạ là con chỉ mới biết phương pháp tu vi 3 tháng nay. Mà khi con tập hết thì sơ hồ thì mỗi ngày con thấy là tự nhiên như con nghe cái tiếng tim nó đặt ở trên cái đỉnh đầu. Con không biết cái đó là...
Cái đó tốt nên chú ý cái phần đó cho nó đặt nhiều chừng nào nó mở chừng nấy. Cái điển mình lên bộ đầu khó lắm, có nhiều người tu mấy chục năm không lên thì nó bị bận rộn lo âu bên dưới, nó không phát triển bên trên. Khi nó đập bên trên rồi con mới chứng minh là bộ óc con được phát triển. Khi mà phát triển rồi con mới sử dụng được, sử dụng sáng suốt càng ngày càng thanh nhẹ.
Dạ. À, mà con cũng có một cái điều là khi con hồn mới chuyển khoản thì con lại có cái cảm giác như nó có một cái gì tê tê nhẹ nhẹ ở đằng sau cái xương sống. Rồi có khi nó tê tê nhẹ nhẹ ở đằng sau cái đầu nữa. Mà con cũng không biết cái đó là
cái đó nó đương lập lại trật tự luồng điện của con. Nếu tốt có cơ hội con thành lập nó nhẹ hơn, sẽ nhẹ hơn nữa. Con thấy khác liền, thấy trong người khác liền.
Yeah.
Thành lập nó sạch sẽ. Đó cái điện trượt nó không có rỉ mọ trong cơ thể được nữa.
Yeah.
Nhẹ lên. Dễ sáng hơn.
Con sẽ tới hỏi xem là khi làm pháp luân chứng minh đó, thì hồi đó mấy tháng đầu, một tháng đầu con làm được đúng đếm đúng từ 1 đến 12 cho đến 1 đến 1 chấm dứt. Mà sau này thì con đếm chừng một chút thì con quên mất và con ngủ luôn rồi.
Nhẹ rồi, nó nhẹ rồi nhưng mình phải duy trì bởi vì mỗi ngày con còn ăn đó.
Yeah.
Phải duy trì cái bát tở đó để cho nó giải cái trượt cũng như cái phong thấp, không có tấn công mình được.
Yeah.
Phương pháp đó là làm cho khỏe và tạo sự kiên nhẫn, thành lập bộ gan luôn.
Yeah.
Thì vận khí gan, tim thận nó điều hòa. Khi mà con làm pháp luân, ngồi làm pháp luân thường chuyển, nó rút bộ đạo nhẹ. Lúc đó con mới quên chuyện đời. Con hồi trước con nói tôi ghét ai, tôi ghét bà lại, bây giờ con thích ghét bà rồi.
Yeah.
Thấy bà đúng là được. Yeah. Có gì hết.
Con xin hỏi. Con xin hỏi, khi con mới mổ xong khoảng tháng, cái con đi vào cái nhà nghỉ mát ở trong rừng sâu lắm, gần cái bờ hồ, thì nửa đêm con vẫn mở băng thầy nghe con niệm Phật. Thì trên cái giường của con có nhiều chỗ lún lắm, và con biết có sự hiện diện của khối binh, khối thanh tống, thì con tiếp tục niệm Phật thêm, con nói thì chúng ta cùng niệm Phật. Cùng tu thì đêm đó em thì ngay cái lúc đó cạnh kế bên con á, có người la chạy ra ngoài, họ nói họ thấy con đi vào bóp cổ họ. Mà lúc đó con đang thiền, con đang nghe băng, con đang niệm Phật. Cùng lúc đó mà tại sao người ngủ kế bên phòng thấy con đi vô bóp cổ họ? Khi đó là một việc xa rồi, khoảng 6 tháng trước. Bây giờ thì con mới dọn qua cái nhà mới con ở. Thì nửa đêm, con cứ nghe gõ cửa, gõ vô vách tường ở trên đầu con. Con không biết cái chuyện, mấy cái chuyện đó là cái chuyện gì con không muốn suy nghĩ tới, không muốn nhớ tới, nhưng mà nó có xảy ra hoài.
Cái chỗ nào mà nó gõ, con lấy cái phấn trắng chấm chấm dễ dần tròn, lấy bông gò, quấn trên chiếc đũa rồi hơ cái dần tròn thật. Còn cái mà người ta thấy con bốc cổ, là con ma thấy con thiền rồi nó giả con đi bóp cổ, thì đối phương có cái chuyện đó rồi. Ở xứ này ma nhiều hơn Việt Nam mà. Nhưng tại sao? Có lý do nhiều người đã chết rã rời rồi cảnh sát mới biết. Thì ở đây ở nhà cũ dễ có ma. Dễ lắm. Tại sao ma một lúc nó đi, chứ một người chết thì mùi hôi thối nên bám từng từng sợi đó. Từ chừng nào cái hơi nó đi hết rồi không có lại giảm nữa. Trực khí.
Nếu như vậy thì trên cái nhà đó mình phải làm sao để cho không có bị phá gì thì cái nhà đó.
Cái nhà mà muốn không bị phá thì dỡ ngói đi. Rồi để rơm ở giữa nhà đốt, nó mới rút nguyên cái hộp tư đi. Để đông rơm đốt rồi nó hút cái hộp tư đi. Mà sẽ lộ.
Mình cảm ơn thầy.
Vậy.
Phải để nhiều người ta tự do phát triển, nhưng mà có những cái đầu nó chưa tới.
Một cái xã hội nó có cái luật, như cái xã hội xứ Pháp này nó có luật, đâu có chủ trương cho dân vô kia. Những người phá luật lệ thì nó phải thiệt thòi. Đời nó có luật đời, đời có luật đời, đó là thật đời. Mà nếu mà nhân quyền nó có, nhân quyền nó bây giờ tôi nhỏ lớn tại vì tôi thật thật. Tôi ra thằng đó nó cũng nửa hút chì che tôi để tôi thấy tiền thật. Nó khai thật như vậy. Khi tôi hút vô tôi làm cái thù xưa. Tại sao hút chì che thì đều đều biết nó khai rất rõ ràng như vậy. Cái lỗi của ai? Cái lỗi của sao? Cái lỗi của chân phụ. Cái lỗi của con người trách nhiệm đối với dân. Trong cái lỗi của nó. Còn nếu đem nó vào nhân quyền thì phải đem nó vào khuôn khổ thống lực của xã hội. Mà nó biết bước vào trật tự của xã hội mà đoạt cái nhân quyền của nó là xã hội. Nó phải có nhân quyền, nó học tới đâu thì xã hội phải không. Còn nó phá hoại, nó đi ngược lại cái trách nhiệm đó của an ninh xã hội. Chứ không phải trách nhiệm của người ta. Cho nên đòi hỏi cái an ninh xã hội đi đúng hơn. Nhân dân làm ảnh hơn. Mà an ninh xã hội đi không biết. Nhân dân sẽ bình quản được hơn. Và cái lỗi của cơ quan đó chưa ý thức được nhiệm vụ của mình. Cái bao nhiêu triệu dân thì tính hết rồi. Bao nhiêu cơ cấu để phục vụ bao nhiêu dân. Nhưng mà để cho người dân hơi hẳn như vậy thì sai. Người lớn mình chăn con nít mà để con nít cho xe bệnh. Người lớn trách nhiệm là bao nhiêu trách nhiệm. Nó là con nít. Ta một nghề chuyên môn cái gì cũng 3 năm, 4 năm mà nó không học. Nó đi hút chì che là nó không có học. Trật tự xã hội không ai trách nhiệm. Người mẹ không biết lấy cái đó. Chính phủ là mẹ.
Nó phải học ở trong trật tự.
Trật tự. Cứ phải trật tự. Bởi vì cuộc sống chung. Cũng như cái vườn này nó phải sống trong trật tự. Nếu nó ở trong đường gì khác. Đó. Còn cái trật tự của xã hội. Có mẹ lo mà. Mà mẹ không lo cho con thì con nó hư, ai trách nhiệm, mẹ trách nhiệm. Cho nên mình phải làm đúng cái an ninh trật tự thì cái xã hội nó tốt là nó mới chiêm ngưỡng được nhân quyền. Còn mấy thằng hút chì ke nó đâu có biết nhân quyền. Nó không biết nhân quyền. Nếu mà nó học được cái luật nhân quyền, nó làm tới bác sĩ lâu rồi. Vô nó học, bây giờ nó thấy nó vô cái trường đại học khó quá. Nó thấy khó không ai dẫn dắt. Nên nó bị sa đọa vô trong những chỗ dễ hơn. Em mà đi theo tao khỏi học mà cũng thấy ông tiền. Đi cỏ hút mấy miếng lần lần. Sao không về nó hút. Đó là cái lỗi an ninh của xã hội. Cho nên xã hội bây giờ nó khác rồi, nó tân tiến rồi. Cái gì đưa vô ordinator hết. Bao nhiêu dân, bao nhiêu người an ninh, bao nhiêu người công an phải có nhiều dắt người dân như nhiều mẹ thương con. Mà đúng chứ phải công an mà bắt ai bỏ tù. Cái đó ác kỳ, cái đó chặt. Chặt cái luật nhân quyền. Lập như luật nhân quyền là công an là mẹ thương con. Kiên nhẫn hết sự, đi theo chơi với nó. Khuyên cho hết mức mới giữ nó lại. Như luyện nó qua. Tương thức khác nói hơn, nhưng mà luôn luôn phải sống tương như mọi mới là một người công an. Công an mà tách rời dân và tới hù dân nữa đó là trật. Là mất cái luật nhân quyền. Thằng cái sư đó không phát triển gì. Sư đó chỉ có ôm hận thù. Nó dạy hận thù,
ngoại bang, rồi dân hận thù nó, rồi một khối hận thù, thành cái xe chạy không có trơn, không phát triển. Khổ ghê là, cái đó là sự tâm tối của một tổ chức mê muội quyền lợi tranh trị của cá nhân, không là quyền lợi tổ chức.
Mà một chế độ như vậy cũng phải có những cái buồng máy tự do dân chủ, do người dân có quyền phát triển.
Nó biết tổ chức đã đặt công an là cái gì? Công an là người mẹ hiền, mới đem lại an ninh cho thằng con nít. Công an là phải đi theo người dân, sống với người dân.
Mà công an hiểu cái lợi hại của người dân và đánh thức dẫn dắt bằng lời nói và kể cả hành động tốt hơn người dân. Người mẹ hiền của dân là người công an. Chứ không phải công an là cha dân. Nên đi thấy cái chế độ nào mà công an là cha dân thì chế độ đó sẽ sắp thất bại. Không phát triển.
Cho nên ở chế độ tự do này họ sợ mấy người an ninh cảnh sát lạm quyền. Họ luôn luôn đưa ra tòa. Anh phạt tôi, tôi đưa ra tòa. Mà anh cãi thắng tôi thì tôi chịu tấm tiền phạt. Mà anh cãi thua tôi rồi, anh cặp đường. Họ ngừa cho những người đó làm bậy.
Mà nhiều khi đi với tiền phạt hơi rối loạn.
Rối loạn sao? Cho nên hiến pháp, luật pháp quan trọng. Một quốc gia hiến pháp là cái nguồn gốc bảo vệ nhân quyền. Rồi tới lập pháp. Lập pháp, hiến pháp. Rồi luật. Rồi những người hành pháp, cái người đó phải điều luyện tinh vi. Thì cái xã hội có tình thương. Cũng như bây giờ được nói bên Pháp là đi Autrich, anh tới Autrich anh thấy khác rồi. Anh thấy ở đây thua anh ta xa. Anh đi metro không bao giờ anh ta hỏi giấy anh hả? Mà không có cái chỗ mà kiểm soát anh chặn anh đâu. Tự động anh mua giấy, tự động anh đưa vô cái cấp ngày nào anh biết. Anh lên xe ngồi mà không ai hỏi giấy anh. Thấy không? Cái xứ người ta biết tôn trọng nhân quyền và đóng góp cho xã. Anh muốn đi không trả tiền cũng được, đâu có ai nói đâu. Mà không có chỗ nào mà chặn. Anh đi tự động, anh đem giấy rồi anh giấy. Nhưng có hỏi, có ai nói giấy tờ ông không? Nhưng mà xã hội họ, nếu mà họ đi lại đi chính phủ, họ không lo cho chính phủ, thì cái chính phủ nó sập lâu rồi, rồi bây giờ đâu có xe cho mình đi. Đâu xe cho metro mình đi. Mà xe metro họ đặt qua. Thế sẽ đặt sự tôn trọng lắm nha. Không có dụng quốc dịch. Nhà thì xin tiền rõ ràng, nói rõ ràng tôi cần cái tiền đó để đi làm cái đó. Thì mọi người đóng góp liền. Đây là nô thích. Thử biết. Đi metro không cần giấy tờ gì hết.
Mà đó là những đặc điểm của Đức.
Không phải ảnh hưởng của Đức. Bởi vì dân dân bên này tại xứ Đức phải có giấy chặn nhé. Ảnh hưởng qua Đức sao Đức xuống phải có xét giấy. Mà ở Tết không có xét giấy. Cái xứ người ta văn hóa cao. Trình độ văn hóa cao. Người ta nghĩ về âm nhạc. Nghĩ về sự thanh cao. Thấy cuộc sống nó vui. Còn xứ Đức đi phải kiểm soát giấy. Vô là kiểm soát giấy luôn. Còn là đó không có, anh muốn đi lúc nào mấy giờ khuya anh đi, đi không có giấy tờ cũng được, không ai hỏi anh. Anh tự động thôi. Đi tí là bằng ăn hả? Còn mỗi người đều như vậy á. Còn thế ở đây mà anh chung lọt rồi, nó chung nó đâu có mùa giấy. Nó không có trách nhiệm với ông Tổng thống, ông thương Tổng thống. Nó không biết giá trị của an ninh chung. Là vậy là chắc rồi. Thế không? Còn đằng kia nó mắc cỡ tự động làm đàng hoàng. Đâu cần phải người kiểm soát. Mưa thì được cái dây nên xuống trời mua được dây không đi. Đàng hoàng không? Cái đó là cái giáo dục dân hóa quan trọng. khi mình bị thiếu văn hóa cao nó hiểu giá trị của con người. Khi mà mọi người hiểu giá trị là cái nước Phật thần thiết. Nhưng mà đây rồi đông người, rồi nhiều chủng tộc tới đây không biết sao. Tôi thấy bây giờ mà tôi đi rồi, tôi thấy được phục cái thương bắt đầu. Không bao giờ chịu đi cọc.
Để bước xuống là đi cho đâu ai chịu hết đâu.
Không bao giờ.
Còn khổ lắm không ta?
À, thì bởi vì tại vì cái người giáo dục không biết cách giáo dục. Người giáo dục biết cách giáo dục và cho dân thấy vị trí của họ thì tự nhiên cũng 50 triệu dân, phát 50 triệu dân đã chế đủ loại hết. Máy bay tàu lặn được, mình trên 50 triệu dân mà không làm được một việc. Tại vì không có hiểu vị trí của họ. Cho hiểu vị trí của họ tự nhiên mạnh lên, cần phải ghi nhớ, nhớ làm cái gì. Trật tự là nó mạnh lên. Cái này cần có nhiều người tu vô vi rồi nó phát trí tuệ, nó mở huệ ra, tự nhiên nó đứng góc nó nói rõ, mà chính bản thân nó không có tham lam nữa. Nó đóng góp. Thì người khác thấy nó đóng góp bình an, có bất chấp ta đóng góp bình an, có gì đâu. Chứ bây giờ nói thiệt ở đây, mấy người nó đi xe buýt chung vậy thôi. Đi metro chung nha, tôi trả giấy cho 4 người tôi cũng đau lắm. Mua giấy cho 4 người cũng đau. Nhưng mà người tu vô vi nó mua mấy, nó có hết bao nhiêu tiền, nó mua hết cho tất cả mọi người đi, nó đâu có đâu. Nó nói của thiên cả địa mà nó đâu có. Rồi nó cũng có lại. Mà cái tâm đó là cái tâm thật sự ảnh hưởng và giáo dục đối phương. Mà khi mà đối phương mà đi thét mà mình trả tiền vài nó cũng mắc cỡ, tự nhiên nó phải tìm tiền nó trả, lúc đó nó là người đàng hoàng. Thời gian thôi. Thời gian thôi. Nên tâm dậy là phải có hành trực tiếp. Lý luận đứng dậy nó quên. Thực hành. Rồi thế mình giúp người ta. Anh không có cơm ăn, anh đi tìm tiền, anh giúp họ mới là thật. Và anh có dư 10 đồng, anh cho anh ta đồng cái chuyện đó, nó dễ làm. Chứ anh không có tiền, mà anh làm có tiền, anh cứu người ta cái chuyện đó có. Nên tôi đã làm cái đó. Như bạn đạo Việt Nam ở tù, em ở tù đâu phải lo. Tôi lo, tôi cầm tù. Tôi làm sao, tôi làm có tiền thôi. Tôi gửi tù cho bệnh an. Gia đình được yên, quá sát. Mà trong lúc tôi không có tiền mua bánh xe, nhưng tôi vẫn giúp đầy đủ. Để cho người ta tránh dịch. Tôi phải nói cái ốc tôi làm. Mà tôi làm đúng công pháp, không có làm vậy, không lừa gạt. Cho nên nhiều người bạn nói, ôi, tám ông, tôi mà ông đi vô casino là gì, tôi có mục đích. Tôi đi dẫn bánh xe, nó trả tôi 5 bạc, làm sao tôi giúp bạn thôi. Tôi vô casino, tôi ăn được tiền, tôi gỡ về, nó ra khỏi tù. Nó ra khỏi tù, tôi không đi nữa. Cho nên nhiều người hiểu lầm tôi rồi nghe tôi và thấy tôi làm những cái việc đó, ngồi đó khóc. Ông tôi như vậy, ông có địa vị, ông đi làm như vậy rồi mất giá trị, không phải mất. Vì tôi thích làm cái gì đây, tôi tu cái gì, tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Cái đó áp tôi có khả năng thực hiện tình thương đạo đức, tại sao tôi không làm? Tôi ngồi đó, tôi hưởng bát vàng, cũng được, tôi phải làm. Người ta lâm nạn, tôi lâm nạn, tôi phải cứu. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi làm được một, tôi cỡ một, tâm tôi nói. Tôi làm được hai, cái tâm tôi nói. Nhưng mà tôi đã làm được rồi, tôi thấy vui. Tôi thấy con người nên làm với cái gì khả năng của mình để hy sinh và cứu người khác. Việc dấn thân hy sinh và đạo đức. Mà phải làm mới có đạo. Không làm sao có đạo đức. Ngồi lý luận hoài đâu có đâu, sợ người này chê, người kia ghét. Họ chê áo anh xấu chứ đâu có mua áo tốt anh bận đâu. Anh thấy không? Anh phải làm sao? Anh phải thực hành. Mình cứu người, mình nhảy xuống biển cứu người, cũng nhảy đâu có sao. Miễn chết à, không chết. Cứu người rồi không chết. Nhảy vô lửa cứu người cũng không chết. Tập. Cho nên tôi kiếp sống này tôi thực thi đủ mọi khía cạnh. Rồi sau này tôi chết người ta thấy. Họ bí rồi mà họ hành đúng như tôi là họ được tôi. Cho nên tôi để một cái gì có cân lượng đàng hoàng, tốt lành, cỡ mở, để cho mọi người học và tiến nhanh hơn, thay vì lùi trong mê chấp. Chứ không phải tôi tu rồi tôi ngu rồi, tôi làm có trọng, có sự ghi chép, có bằng chứng. Người đời họ không biết. Tu mà còn biết cái gì nữa. Tu mà còn đi kiếm tiền. Nhưng mà không biết kiếm tiền để làm cái gì. Bản thân là không có ăn nhiều mà kiếm tiền để làm cái gì. Kiếm tiền cho người lắm nè. Mình nhảy xuống đó để cứu người ta mình. Còn nhảy xuống đó mà mình hưởng thì không nên nào. Hiểu không? Đó, cái hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện được cái đạo đức. Còn ôm cái giá trị địa vị của mình thì cái hạnh hy sinh không có, làm sao có đạo đức. Nói đạo đức thôi. Phải sơn son thét vàng ở bên ngoài nói đạo đức thôi, chứ còn không có hy sinh làm sao có đạo đức. Cho nên cái chuyện đời thôi, tình bạn dám không? Dám mới cứu người ta, không dám không cứu. Rồi tới vợ con mình cũng dám không? Dám mới cứu. Còn tôi muốn đắc đạo, dám không? Tôi mới ông Phật, tôi theo ông Phật. Mà ông Phật đứng khi không muốn đi, ông nhảy vô đống lửa, tôi sẽ thôi tôi không dám, tôi đi gì. Thì làm sao tôi thành Phật? Tôi cũng nhảy vô lửa với ông, thì tôi mới có hồi sức. Tôi mới thấy sanh tử một lần. Tôi tử sanh một lần, thế ra tôi không có sanh tử luân hồi. Vô nó đốt cháy là tôi hồi sức. Thì cái đó tôi đã học từ thuở bé tới lớn mà tôi không biết. Tôi nhai miếng thịt cho nó phải chết không? Nhai cho nát hết trời rồi nó hồi sinh. Hỏi tại sao mà lúc này mặt mày anh hồng hào, lúc anh ở nhà thương ra yếu nhờ tôi ăn thịt bò. Anh phải nói vậy không? Con bò nó hy sinh cho anh có sức mạnh. Con bò nó dấn thân nó cứu. Anh có khỏe mạnh. Nó có tâm Bồ Tát đổ anh mới có bình an. Vậy anh ăn của nó, làm gì đây? Anh mạnh rồi anh làm gì đây? Tôi làm giàu, không được. Tôi phải đi cứu người khác. Tôi có sức khỏe, tôi đi cứu người khác. Tôi mua cái ốc rồi tôi làm cái điều có giá trị đi cứu người khác. Và tôi không thể tiếp tục làm cái chuyện hưởng lợi cho chúng tôi. Tôi biết rồi, tôi đã rước được cái hạnh Bồ Tát của con bò. Con bò nó đã bị tội nhiều, bây giờ kiếp này nó hy sinh toàn thân xương máu để nó đổ tôi. Và tôi đi với nó, cái hạnh đó, tôi ôm cái hạnh đó, đâm đi với nó, cứu độ chúng sinh. Thì cái tâm tôi lành, tôi tới tôi gặp người bệnh, tôi nói chuyện người đó không thích. Vì tâm tôi muốn cứu, cái tâm tôi không muốn. Thì cái nhìn tôi nó khác, và cái từ quan tôi nó khác. Tôi mới trị tâm bệnh của đối phương mạnh, cũng ngộ, cũng vui. Thì nó thấy cái hạnh Bồ Tát tới với nó, thì nó mong muốn được một vị Bồ Tát, thì nó phải lập cái hạnh hy sinh kế tiếp, nó mới tu tha, tu được cả. Tu là vậy, cái tu mà không hiểu, trí không mở, tuệ không khai, làm sao hiểu cái con đường dấn thân. Mà cứ ăn vô hàng ngày, ăn vô từ cọng rau, miếng thịt, con cá nó hy sinh cho mình, mà mình không biết chịu hy sinh cho người khác. Làm nhiều một chút nữa thôi, tôi mệt nữa. Không mệt cũng như tôi mệt cũng không mệt. Nó không có sẵn sàng giúp cho người khác. Thì mức khía cạnh nào mình biết cái hạnh hy sinh đó, Bồ Tát đã nhập thân mình thì mình phải làm một vị Bồ Tát. Vô quan, bất cứ nơi nào mình cũng phải giúp. Thể hiện như vậy, đạo lành nó mau tiến trong tâm thức, và khối óc nó mở ra, đi tới đâu, đem lại sự bằng an cho người ta. Trong bài học cái phép đó là được, mình là phép lành tại mặt đất đây mà thể hiện chưa tròn làm sao có phép. Xác này là cái phép lạ, thất lạ tại mặt đất này mà chưa thể hiện trọn lành, làm sao mình có thành. Thấy không? Một ngày tới tối, mọi cái ăn không rước tầm bậy tầm bạ vô, thành một thùng rác. Rồi cái nhìn cũng rước tầm bậy tầm bạ thành ra một khối rác. Cái nhìn mẹ thì ghét, nhìn cha tôi cũng ưa. Đó rồi, thấp dơ rồi. Từ cái dơ đó nó tiếp thêm vật chất nữa. Nó muốn trời dài hết đó. Rồi mình nhìn, ô, chỉ này hết. Lấy cái hiển vi dòm, ô, cái mặt ông này cũng là hết. Tổ chức tinh vi quá. Có sợi tóc, có cọc mắt, có y lành, long lanh đủ mọi chuyện cấu trúc từ siêu nhiên đến. Rồi thể hiện lên mình nhìn nó hay vô cùng. Đói bụng ông biết, no ông biết, vui ông biết, buồn ông biết. Cái biết nó ở đâu, cái biết nó mầm mống từ đâu mà nó sinh ra cái biết. Từ mầm mống từ đại thanh tịnh mà. Tất cả chấn động xung quanh rồi, nó hỏi từ vô đó nó biết. Mà cái biết đó nó liên hệ từ cả đại thanh tịnh xuống thế giới. Mới truy tầm cái nguồn gốc Phật tánh con người điện thoại. Thanh tịnh Phật tánh. Rồi Phật tánh có rồi, hiểu rồi. Cái lớp đó gắn sẵn trong khối óc, gắn sẵn trong cơ tạng của mình, mà mình không chịu học. Cả ngày cứ lo tôi lo đi học, học cái gì? Bà vợ trong này không chịu làm. Mê chấp không chịu giải. Mà cứ ôm mê, việc tạo chấp, giải mê phá chấp thì mới kêu làm việc cho mình. Dẹp bỏ sân si mới làm việc cho mình. Thức hòa đồng nó mới mở. Cứ ôm mê, ôm chấp, tạo sân si thì thức hòa đồng đâu có nữa. Thành nó tự trói buộc mình. Trong một xó là không phát triển. Lúc đó là trời, trời cũng cứ có trời mà mình không tới gặp, mình làm trời mà bỏ ghế trời luôn. Mình làm Phật mà bỏ cái thanh tịnh của Phật luôn. Còn làm người bỏ luôn tình người nữa, thành nó ngu luôn. Có gì đó. Tất cả là energy. Energy nó nằm ở đâu? Nằm bộ ruột hết rồi. 70% nằm ở đâu đó. Cái ruột anh thôi thôi là nó yếu liền. Rồi luôn anh khỏe là thật mạnh. Nghe không? Đất cũng là 70% nước vũ trụ này. Mà cái nước dơ ô nhiễm thì thứ này nó tiêu thủy hết. Nước nó trong lạnh thì cây cối nó sinh tử. Không khi nó được nhẹ. Tu là cái đào sâu phải hiểu khoa học nhiều. Tâm tâm thức của mình. Cho nên thường thường tôi nói bệnh do tánh sanh. Tham ăn, tham uống, tham nhậu, tham này, tham kia, thật cái tánh nó hư chỗ đó. Cố chấp. Tạo ra cái tâm bệnh. Buồn, tủi, tiêu khiển.
Tại sao đâu ra?
Do cái tập quán. Tập quán tạo thành cái tánh. Cái thức hòa đồng mở thì Phật tánh nó không có đòi hỏi. Ăn cơm này tôi phải nhậu một cái. Bánh mì thì có bữa, nếu mình không chịu. Đó là cái tánh. Còn của thiên Phật ấm no là đủ. Có ăn ấm đủ. Có ấm no là đủ. Chứ đâu có đem đi được. Có đi nước vô một giọt cũng trả lại mà nó có lấy được gì. Mình biết nguyên lý ấm no. Thì sống nó an nhiên. Nằm ở đâu cũng được. Quen. Chỉ có quen rồi. Cả sống lạnh thét rồi nó cũng quen rồi. Sống nóng thét rồi nó cũng quen rồi. Những người ở xứ lạnh đi tới xứ nóng, bây giờ mấy người ở Việt Nam qua đây đi về Việt Nam bức bội, ba ngày đầu là bức bội, sống quen. Hồi nào giờ mình cũng sống chung với ruồi muỗi lâu lắm rồi, về về gặp rồi muốn bị sợ nó, nhưng mà sống chết. Cho nên trên thiên nhiên là thiên nhiên đó, tâm tự nhiên, cái tâm hồn nó tự nhiên là nó hòa với thiên nhiên. Cho nên bây giờ khoa học người ta mới dùng ăn đồ natural.
Thì tế Việt Nam ăn đồ natural chứ không bỏ cái đâu.
Nó cầm bóp nó cũng dùng đất lên cho nó đâu có biết bỏ phần đâu. Bóp nó không có lớn bên này mà nó ngọt lắm. Nên bây giờ đồ natural bắn. Rau mà không có phân bón bắn á. Mình người Việt Nam là ăn cái đó. Gà cũng là thả một bậy. Mây sống thì làm thịt ăn. Rồi chết rồi thôi. Nhưng mà gà nó ngon hơn. À, cái thịt nó ngon hơn. Ăn như nó khỏe mạnh. Gà tre, gà gì ở Việt Nam nó gà tốt, ăn ngon. Đâu có nuôi. Lâu lâu nhớ thì bỏ một chút gạo, còn không còn lên đi kiếm sâu cũng bỏ nó ăn ngoài vườn. Lúc bắt là làm thịt gì hết. Cho nên khoa học bây giờ ta tìm khoa học biết chỉ cấp thời vậy. Còn cái trường sanh nó phải tự nhiên. Trường, trường sanh nó phải tự nhiên. Đúng luật của mình. Ta chưa lắm cái tuổi dễ quá, trăm tuổi dễ quá. Từ trước khi ra đây có một ông già lùng lùng hơn Hải Âu, 113 tuổi. Mắt đỏ ào, ê, ông Tám, tôi tới tôi thăm ông Tám. Hỏi vụ gì? Tôi 113 tuổi rồi. Ông giới thiệu một cô 18 tôi lấy liền. Ngon. Lung mảnh lắm. Nói trắng vậy. Ông mà giới thiệu tôi cô 18 tuổi tôi lấy liền. Tôi còn mảnh lắm à. 113 tuổi. Ở Vũng Tàu. Mà ăn nói nữa mà. Tiếng vang vang. Mạnh vậy. Rồi họ kiếm tôi chị thấm tám chân. Không có trị bệnh, không có gì hết. Nói vậy. Còn có ông 96 tuổi, đường Bắc. Tới năm ông Tám chích cho tôi mũi chết gì. Con mới đi ngoại quốc hết. Tôi nói, người ta cầu sống được 90 tuổi, mà ông sống được 98 tuổi, ông ráng sống được 100 tuổi cho vui đi. Để làng sống là vui. Việt Nam hãnh diện có người sống lâu. Ra ông đời chết, nhớ con nó đời chết, tôi nói đừng nhớ nữa, nó không nhớ ông, nó bỏ đi thôi. Tôi nghe lời ông, tôi sống thêm tháng. Năm đó là năm 96 tuổi, đi bắt. Mà ông cao lớn, mà mạnh lắm. Tôi nói tôi không biết cái chỗ mà trăm người ta chết đâu.
Nhưng mà những người mà họ sống theo tự nhiên như vậy đó là họ tu.
Cái cuối họ không tu. Tâm họ vậy á. Họ nói vang vang, tâm họ thoải mái. Tiếng nói họ vang vang. Tâm họ thoải mái. Họ nói rồi họ quên chứ không cố chấp. Những người mà cố chấp lo âu chuyện nhỏ nhỏ si mê đó, mấy người đó là chết sớm. Cứ tự quỷ diệt khối thần kinh của nó. Làm cho khối thần kinh bất ổn thì nó sanh bệnh. Chứ còn nó thả tự nhiên, bây giờ tôi nhắc mọi người vũ trụ là mình vũ trụ sống tự nhiên. Tự nhiên nó phải sống rồi, vui. Mình hãnh diện, mình biết rõ nguồn gốc rồi. Cái bệnh hoạn là do ăn bậy thôi. Nghĩ bậy ăn bậy, rồi giờ dẹp khi nó bệnh rồi, nghĩ bậy ăn bậy nó. Mau rồi. Anh chị bệnh khùng là anh biết rồi, còn là nghĩ vậy không? Anh chị cho nó hết rồi kia, nói chập nó cũng nghĩ vậy. Bởi vì, cái gì đó xong nó quanh quẹo chập bậy chập bả rồi.
Nhưng mà có những cái bệnh khùng như nó thật đó, thì không có nghe được cái gì.
Không có nghe được. Cho nên tôi kêu anh đi lập, lập ruột rồi, anh mới nghiên cứu trong đó, về trị thành tích. Cũng là do cái ăn bậy nghĩ bậy mà nó hại cái được. Khi mình nghĩ gì cái này nó cũng dọn. Cho nên ông Zimmerman làm đúng. Khi ăn, vô ngồi yên, trong cái cửa thật sạch sẽ. Nhai cho thịt. Để cô mới đi kê dưới này. chuẩn bị là để đem được. Cái tâm này là toàn là đồ nhẹ thôi, phải làm cái gì cho nó nhẹ, để nó chuyển chạy điều hòa. Tập quen, sau khi thanh lập rồi về cũng sống quen như vậy. Mỗi cơ quan đều làm việc điều hòa. Thay vì mình không biết, tôi nghĩ chuyện này, tôi ăn tôi nuốt đại, tôi nghĩ chuyện kia tôi ăn tôi nuốt đại, bắt tụi này làm việc quá sức. Thế bệnh. Mà nó làm việc mốt, nhiệt nhàng, nó bánh lắm. Đâm một nhiệt nhàng, nó bánh.